Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thẩm phán liên bang ra phán quyết chặn đứng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tuyên bố Mỹ công nhận quyền cai trị của Nhật Bản tại quần đảo Senkaku. Mỹ cảnh cáo Iran phóng tên lửa đạn đạo nhưng không tăng cường lực lượng ở Trung Đông.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung. Kế đến là bài tường trình về lịch sử di trú ở Mỹ, nói về những thời kỳ Mỹ hạn chế di dân. Tiếp theo, Hà Vũ sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nước Mỹ. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một thẩm phán liên bang tại bang Washington ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã tạm thời chặn đứng lệnh cấm ban hành hồi tuần trước đối với du khách và di dân đến từ 7 nước mà dân số đa số là người Hồi giáo. Lệnh của thẩm phán liên bang sẽ có hiệu lực trên toàn quốc. Thẩm phán James Robert tại Seattle hôm thứ Sáu phán rằng các tiểu bang Washington và Minnesota có cơ sở pháp lý vững vàng để thách thức sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho hay là họ sẽ tuân thủ phán quyết của thẩm phán liên bang. Ông Bob Ferguson, Tổng trưởng lý bang Washington, nói quyết định của thẩm phán Robert có hiệu lực tức thời, ngay bây giờ, chấm dứt sắc lệnh vi hiến và bất hợp pháp của Tổng thống Trump. Trao đổi với các nhà báo hôm thứ Sáu, Tổng trưởng lý Ferguson nói tiếng nói ồn ào nhất không phải là tiếng nói áp đảo tại tòa án, mà chính là hiến pháp. Tòa Bạch Ốc khuya hôm qua ra thông cáo nói rằng Bộ Tư pháp sẽ ban hành một lệnh khẩn cấp để chặn lại phán quyết mà họ gọi là đáng lên án này trong thời hạn sớm nhất có thể. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc còn bênh vực sắc lệnh của Tổng thống Trump và cho rằng sắc lệnh này là hợp pháp và thích hợp. Sắc lệnh của ông Trump cấm những người từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen có thị thực nhập cảnh không được vào đất Mỹ. Lệnh cấm này đã gây ra nhiều cuộc biểu tình tại các sân bay ở nhiều thành phố lớn của nước Mỹ. Tổng thống Trump nói sắc lệnh này là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của nhân dân Mỹ không bị những kẻ khủng bố hãm hại. Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đó cho biết là hơn 100.000 visa đã bị rút lại vì sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cấm những người du hành đến từ 7 nước vừa nêu, trong khi Bộ Ngoại giao cho hay là chưa tới 60.000 visa đã bị hủy bỏ. Chính quyền bang Washington đã đệ nạp hồ sơ pháp lý thách thức lệnh cấm của Tổng thống Trump hồi trong tuần, và chính quyền bang Minnesota lập tức tham gia khiếu kiện. Nhiều trường hợp kiện tụng khác cũng đã được đệ nạp tại các tòa án trên khắp nước Mỹ và đang chờ được xem xét. Tổng thống Donald Trump hôm nay phản ứng trước phán quyết của thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh hành chính của ông cấm nhập cảnh khách du hành và di dân đến từ 7 nước Hồi giáo. Ông miêu tả phán quyết của thẩm phán Robert là nực cười và thề sẽ ra sức lật ngược phán quyết đó. Tòa Bạch Ốc ra thông cáo ngay sau khi phán quyết được công bố, nói rằng Bộ Tư pháp sẽ làm hồ sơ khẩn cấp để chặn phán quyết gọi là đáng lên án của thẩm phán liên bang trong thời hạn sớm nhất. Thế rồi không lâu sau đó, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo thứ nhì xóa bỏ cụm từ đáng lên án. Sáng thứ Bảy, Tổng thống Trump tải tin nhắn lên trang Twitter nói rằng nước Mỹ sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn nếu nước này không còn quyền quyết định ai có thể hoặc là không thể được đi vào biên giới nước mình. Trong khi đó, thì hàng nghìn người tại nhiều nước trên khắp thế giới đã xuống đường hôm thứ Bảy để phản đối sắc lệnh hành chính của Tổng thống Mỹ. Tại London, một đám đông lên tới nhiều ngàn người đã tụ tập tại trước Đại sứ quán của Hoa Kỳ, mang theo nhiều biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu chống ông Trump. cuộc biểu tình do nhiều nhóm chống kỳ thị sắc tộc và bênh vực quyền của người Hồi giáo tổ chức. Đám đông tuần hành từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tới quảng trường Grosvenor ở đường Downing là nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh. Tại Australia, khoảng 1.000 người tụ tập tại thành phố Sydney để phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. Đám đông còn kêu gọi giới lãnh đạo Úc hãy đóng cửa các trung tâm làm thủ tục cho người tị nạn ở ngoài nước, tức là ở trên các đảo gần nước Úc. Một cuộc biểu tình khác được dự trù diễn ra tại khu nhà nghỉ mát của ông Trump ở Mar-a-Lago vào đêm hôm nay. Trang mạng của ban tổ chức sự kiện cho biết là có khoảng 1.500 người đã ghi danh sẽ tham gia. Trong một tin đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố là Hoa Kỳ thừa nhận quyền cai trị của Nhật Bản trên quần đảo Senkaku. Phát biểu này đã lập tức bị Bắc Kinh đả kích. Lên tiếng hôm nay thứ Bảy, 4 tháng 2 ở Tokyo, ông Mattis nói rằng trong các cuộc thảo luận của ông với vị tương nhiệm Nhật Bản là bà Tomomi Inada, ông đã nêu rõ rằng chính phủ Mỹ hiện nay vẫn duy trì chính sách lâu đời của Washington đối với quần đảo Senkaku. Quần đảo không có người ở, đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Được người Nhật gọi là Senkaku, người Trung Quốc đặt tên là Điếu Ngư. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này. Cũng trong khu vực, Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo trong Biển Đông, tuyến hàng hải chiến lược giàu tài nguyên dầu khí và cũng là một ngư trường phong phú hải sản. Tuy nhiên, ông Mattis không đề nghị bất cứ động thái quân sự nào trong vùng biển mà Đài Loan, Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, điều mà chúng ta phải làm bây giờ là tận dụng mọi cố gắng ngoại giao để tìm cách giải quyết một cách đúng đắn vụ tranh chấp này, duy trì các kênh liên lạc và đối thoại với nhau. Ông Mattis nhấn mạnh, tại thời điểm này, tôi không thấy cần thiết phải đề ra những động thái quân sự đầy kịch tính. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng chỉ trích Trung Quốc về tình trạng thiếu tin cậy lẫn nhau mà nước này đã gây ra vì những hành động hung hăng trong khu vực Biển Đông. Ông nói Trung Quốc đã phá hoại lòng tin của các nước trong khu vực và dường như tìm cách phủ quyết áp đảo các nước láng giềng bằng các công cụ ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích lập trường của Mỹ trong khu vực tranh chấp. Ông Lục Khảng kêu gọi Hoa Kỳ hãy có thái độ có trách nhiệm, ngưng đưa ra những luận cứ sai trái về vấn đề liên quan tới quần đảo Điếu Ngư, vấn đề chủ quyền và tránh làm phức tạp hóa thêm vấn đề và làm cho tình hình thêm bất ổn. Ngày hôm qua, 3 tháng 2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Hiệp ước phòng thủ chung với Nhật Bản khi ông gặp Thủ tướng Shinzo Abe ở Tokyo trong chuyến công du đầu tiên của ông ra nước ngoài từ khi ông Mattis lên nhậm chức. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói, Mỹ sẽ không tức thời xét tới việc tăng cường các lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông để đáp ứng với cách hành xử sai trái của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Washington và thế giới không thể nào làm ngơ trước các hành động của Iran. Tại một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ở Tokyo hôm thứ Bảy, 4 tháng 2, ông Mattis mô tả Iran là nước bảo trợ cho khủng bố lớn nhất. Ông nói rằng thế giới còn lại đang theo sát các động thái của Iran. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với 13 cá nhân và 12 thực thể có liên hệ tới chương trình phi đạn đạn đạo của Tehran cùng các cá nhân và tổ chức phụ thuộc của các tổ chức này trên khắp vùng Trung Đông. Các giới chức Mỹ miêu tả những biện pháp trừng phạt được tung ra hôm qua là một tiến trình đang tiếp diễn, gồm các cuộc tham khảo ý kiến với các cơ quan chủ yếu của Hoa Kỳ và các đồng minh của nước Mỹ. Nhưng các giới chức này nói rằng giọt nước đã làm tràn ly là cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mà Iran đã thực hiện hôm 29 tháng 1 vừa rồi. Họ cho rằng đây là một vụ vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm đoán Iran thực hiện các cuộc thử nghiệm đại loại như vậy. Châu Âu loan báo nhất trí đoàn kết đối phó với tân chính quyền Donald Trump. Nhưng tại thượng đỉnh đầu tiên của EU kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống, các nhà lãnh đạo EU chưa thống nhất được là sẽ đối đầu hay giao tiếp với tân tổng thống của nước Mỹ như thế nào. Tại cuộc họp ở Malta, bàn về các thách thức ở bên ngoài mà EU phải đối mặt, các vấn đề liên quan tới ông Trump và những chính sách của ông với NATO, với tự do mậu dịch và với người Hồi giáo liên tục được nêu lên. Thủ tướng Anh, người vừa đi thăm Washington hồi tuần trước, trấn an nguyên thủ của các nước Liên hiệp châu Âu rằng ông Trump cam kết hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Tổng thống Lithuania cảnh giác về những luận điệu hòa giải của ông Trump với Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức nhấn mạnh đến nhu cầu đoàn kết trong khối và nói rằng EU vẫn còn nhiều quan điểm chung với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Đức kêu gọi EU thúc đẩy thỏa thuận tự do mậu dịch với nhiều nước hơn nữa, trong lúc ông Trump rút ra khỏi các thỏa thuận tự do thương mại đa phương. Tuy nhiên, bà Angela Merkel nhấn mạnh là hợp tác với Mỹ chống lại các mối đe dọa chủ chiến sẽ tiếp tục. Chủ tọa của Thượng đỉnh là Thủ tướng Malta lưu ý chớ nên theo chủ nghĩa bài Mỹ cho dù có các quan ngại về các chính sách của ông Trump.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Nguyễn Trung gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam.
Công dân Việt ở Mỹ giữa vòng xoáy di dân, xác lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về di dân tiếp tục gây bão dư luận. Công dân Việt ở Hoa Kỳ, dù họ không phải là đối tượng nằm trong lệnh cấm của Nhà Trắng. Trên blog cá nhân, anh Châu Thanh Vũ, một nghiên cứu sinh người Việt, học ở Boston viết, xin trích, rất nhiều người Việt Nam xem ông Trump đơn thuần là một vị Tổng thống nói là làm, đặt lợi ích và an ninh quốc gia lên trên hết. Đối với họ, sắc lệnh cấm nhập cảnh của công dân 7 quốc gia mà đa phần dân số là người Hồi giáo là một việc làm đúng đắn, bảo vệ lợi ích của nước Mỹ. Tuy nhiên, theo anh Vũ, về phương diện đạo đức, điều này lại không hợp lý một tí nào. Trong khi châu Âu đang gồng mình lên, tiếp nhận làn sóng người tị nạn chiến tranh từ Syria, thì Mỹ, siêu cường quốc của thế giới, lại đang đóng cửa không giúp đỡ những người phải bỏ quê hương của họ để chạy đua với tử thần. Sau khi sắc lệnh hành pháp về di dân ký ngày 27 tháng 1 gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối khắp nước Mỹ, Nhà Trắng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cấp thị thực cho tất cả các nước sau khi đã đoan chắc, xem xét và thực thi các chính sách an toàn nhất trong vòng 90 ngày tới. Anh Hùng Trần, người sáng lập, đồng thời cũng là giám đốc điều hành của Godhead, một công ty khởi nghiệp về giáo dục ở Silicon Valley, nói rằng anh chỉ có nhân viên ở Việt Nam và Mỹ nên hiện tại cũng không có bị ảnh hưởng gì bởi sắc lệnh của ông Trump. Anh cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng việc cấm di dân của ông Trump đang nóng tại thủ đô công nghệ của thế giới. Anh nói.
Kể cả co-founder của Google là Sergey Brin cũng đi ra SFO để tham gia cái demonstration với cả mọi người. Nói chung ở Silicon Valley có rất là nhiều các kỹ sư hoặc là mọi người ở khắp nơi trên thế giới đấy. Ngay cả Google hoặc các công ty lớn người ta có rất nhiều nhân viên có thể bị ảnh hưởng. Ở đây là đang nóng về cái vấn đề đó.
Như anh Hùng, nhiều công ty công nghệ có người sáng lập sinh ra ở nước ngoài và tuyển dụng nhiều nhân viên khắp thế giới tới làm việc, trong đó cũng có không ít người là công dân của các nước nằm trong lệnh cấm của ông Trump, nên buộc các công ty này phải lên tiếng phản đối sắc lệnh hành pháp. Bạn đọc Lan Nguyễn từ Washington gửi ý kiến cho VOA Việt ngữ cho biết hoàn toàn ủng hộ quyết định sáng suốt của Tổng thống Donald Trump. Thính giả này viết tiếp, xin trích, cần phải có biện pháp nghiêm ngặt, phối kiểm kỹ lưỡng những thành phần ở 7 nước có nguồn gốc người sử dụng đường lối di dân nhân đạo của Hoa Kỳ để len lỏi mà gây nên cái thảm họa 9 tháng 11. Đây là bài học xương máu của Hoa Kỳ mà những ai có ý phản đối hay dọa Tổng thống Donald Trump thì cần phải xem xét lại. Hoan hô Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, chị Thảo Lê, một sinh viên Việt Nam đang học tập tại thành phố Philadelphia, cho VOA Việt ngữ biết rằng chị cũng có trao đổi với các bạn bè bản xứ và theo lời chị, họ thấy nó rất là kiểu vô lý vì cấm một số nước mà một số nước đấy lại không liên quan tới khủng bố gì hết. 7 quốc gia nằm trong danh sách cấm của ông Trump gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Chị nói thêm.
Trường có đưa ra những cái email bảo là trong những tháng gần đây thì mọi người đừng rời nước Mỹ vì đi nhỡ có khả năng không được báo lại.
Nhiều trường đại học ở Mỹ cũng đã ra thông báo trấn an các du học sinh từ các quốc gia bị cấm nhập cảnh theo sắc lệnh của ông Trump. Theo thống kê chính thức của các cơ quan giáo dục Mỹ, hiện có hơn 21.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, đứng thứ 6 trong các quốc gia trên toàn thế giới có du học sinh tới Mỹ học tập. Anh Thành Đỗ, sinh viên gốc Việt tại New York, cho rằng chính sách của ông Trump gây chia rẽ. Anh nói:
các bạn thì không quá là kiểu quá là lo lắng, nhưng mà cũng kiểu cảm thấy là nó không đúng nhá. Kiểu đáng lẽ là ở Mỹ là kiểu nó rất là diverse, thì đáng lẽ là nó phải dễ hòa nhập hơn nhá, nên là phải tìm cách mà nó có những policy mà để nó giúp mọi người dễ hòa nhập hơn, nhưng mà đây nó lại là tìm cách để nó chia rẽ ra.
Về khả năng tân chính quyền Mỹ ban hành các chính sách siết chặt việc các du học sinh nước ngoài ở lại làm việc, anh Thành nói rằng tình hình sẽ còn khó khăn hơn nữa. Trong tuyên bố chính thức của Nhà Trắng hôm 29 tháng 1, ông Trump nói rằng nước Mỹ là quốc gia hãnh diện vì người nhập cư và chúng ta sẽ tiếp tục cho thấy lòng trắc ẩn đối với những người bỏ chạy sự áp chế.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Sắc lệnh hành chính do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hồi tuần trước để hạn chế người di dân nhập cảnh vào Mỹ có thể là sắc lệnh đầu tiên trong nhiều năm gần đây. Nhưng đây không phải là lần đầu chính phủ Mỹ tìm cách hạn chế chương trình di trú. Hồng Hoa và Đông Hải có thêm các chi tiết sau đây.
Hiến pháp Hoa Kỳ đã có hiệu lực từ năm 1789, trao cho Quốc hội quyền hạn tuyệt đối để quyết định luật di trú. Theo bà Linda Monk, tác giả một cuốn sách về hiến pháp mang tên The Words We Live By, Tổng thống là người thực thi các luật này thông qua các quy định của chính phủ. Trong khoảng 100 năm đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ, Quốc hội không áp đặt bất kỳ giới hạn nào của liên bang đối với vấn đề di trú. Trong một thế kỷ đó, người Ireland và người Đức ồ ạt di dân sang Mỹ. Nhiều người nhập cư Trung Quốc cũng theo chân họ. Trong những năm 1860, người Trung Quốc sang Hoa Kỳ lao động để xây hệ thống đường sắt, rồi sau đó họ ở lại định cư. Công chúng Mỹ nhiều người không tán thành các nhóm di dân mới đến. Họ không thích đạo Công giáo, là tôn giáo của phần lớn người di dân Ireland và Đức. Họ không thích di dân Á Châu mà họ liệt vào thành phần tù nhân, gái mại dâm hoặc quy cho tội cạnh tranh, giành việc làm với họ. Vì lý do đó, cuối năm 1800, Quốc hội Mỹ lần đầu tiên đề ra những bước để hạn chế số lượng người nhập cư. Các nhà lập pháp đặc biệt nhắm vào người Á Đông, nhất là người Hoa. Đạo luật Page và đạo luật loại trừ người Hoa cấm nhập cư, hầu hết phụ nữ và công nhân Trung Quốc.
Bước sang thế kỷ 20, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường vai trò của liên bang trong lĩnh vực di trú. Chính phủ Mỹ dùng đảo Ellis ở New York làm cửa khẩu đón người nhập cư và chứng kiến số lượng di dân tăng vọt, đặc biệt di dân từ Ý và Đông Âu. Trong số những người mới đến, nhiều người thuộc thành phần ít học và nghèo túng. Một lần nữa, dân chúng lại chống đối số lượng di dân quá đông đảo cũng như thành phần di dân. Một nhóm mang tên Liên đoàn Hạn chế Di trú được lập ra. Nhóm này kiến nghị Quốc hội đòi di dân ít ra cũng phải chứng minh rằng họ biết đọc, biết viết. Cả Tổng thống Grover Cleveland lẫn Tổng thống Woodrow Wilson đã phản đối yêu sách đó. Nhưng vào năm 1917, Quốc hội Mỹ phê chuẩn biện pháp này bất chấp những sự phản đối của Tổng thống Wilson. Những người muốn định cư tại Hoa Kỳ giờ phải qua một bài kiểm tra khả năng đọc, viết. Trong những năm 1920, các biện pháp hạn chế người nhập cư được tăng cường. Luật di trú năm 1924 là bộ luật khắt khe nhất. Luật giới hạn tổng số di dân và đặt ra những hạn ngạch dựa trên quốc tịch. Trong số các biện pháp hạn chế khác, đạo luật này giảm mạnh số di dân đến từ Đông Âu và châu Phi, và hầu như hoàn toàn ngăn những người nhập cư từ châu Á, ngoại trừ di dân đến từ Nhật Bản và Philippines. Đồng thời, trang mạng sử tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng bộ luật này cũng lúc đã tăng số lượng visa dành cho những di dân đến từ Anh và Tây Âu. Trang sử của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận, dựa trên tất cả các phần làm nên bộ luật, mục đích cơ bản nhất của đạo luật di trú 1924 là để bảo vệ tính chất thuần chủng của xã hội Hoa Kỳ.
Trong những thập niên 1940 và 1950, Hoa Kỳ đã đề ra một số biện pháp sửa đổi chính sách nhằm tăng số người di dân và nhập tịch Mỹ, dù là với một tỷ lệ khiêm tốn. Thế rồi vào năm 1965, có một thay đổi lớn. Quốc hội thông qua đạo luật về di trú và nhập tịch, một phần do áp lực của các phong trào dân quyền. Tổng thống Lyndon Johnson là người ký ban hành đạo luật này. Đạo luật năm 1965 loại bỏ hệ thống hạn ngạch dựa trên quốc tịch. Thay vào đó, luật dành ưu tiên cho những người nhập cư đã có gia đình tại Hoa Kỳ. Đạo luật này còn nhằm bảo vệ người tị nạn đến từ một số khu vực đang xảy ra bạo lực và xung đột. Mặc dù đạo luật duy trì một số hạn chế đang áp dụng, gốc gác của thành phần nhập cư đã thay đổi đáng kể. Thay vì đến từ Tây Âu, hầu hết người di dân đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 20 đến từ Mexico, Philippines, Hàn Quốc, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Cuba và Việt Nam.
Một giáo sư dạy môn luật thuộc trường Đại học Miami nói rằng đạo luật năm 1965 đã chấm dứt chính sách phân biệt đối xử công khai trong chính sách di trú của Hoa Kỳ. Giáo sư Kuno Parker còn là tác giả của một cuốn sách mang tựa đề Luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Ông nói những người biểu tình phản đối sắc lệnh hành chính của ông Trump có thể tin là những gì đang xảy ra đi ngược lại với truyền thống Mỹ đã có từ năm 1965. Nhưng giáo sư Parker cảnh báo không nên xem chính sách của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Giáo sư Parker chỉ ra rằng trong lịch sử, tòa án tối cao đã từng trao cho Tổng thống và Quốc hội các quyền rộng lớn để ban hành luật di trú. Giáo sư Parker lưu ý, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã ký một sắc lệnh liên quan đến di trú. Đó là sắc lệnh nhằm bảo vệ gia đình của những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đã sinh con tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giáo sư Parker nói rằng một điều được coi là hợp pháp vẫn có thể gây nhiều vấn đề rắc rối. Cả giáo sư Parker và luật gia Linda Monk đều lưu ý rằng Hiến pháp Hoa Kỳ quy định cả Quốc hội lẫn Tổng thống đều phải tuân thủ một số thủ tục nhất định khi ban hành các quy định về chính sách di trú. Các thủ tục này có mục đích giúp bảo vệ chống nạn phân biệt đối xử. Học giả Monk khẳng định, Hiến pháp quy định rằng những hành động và thủ tục đó phải được thực hiện một cách công bằng.
Thưa quý vị, cuộc tranh luận về các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp tại Mỹ về việc các nhà chức trách địa phương có nên tuân thủ giới chức thi hành luật pháp liên bang trong việc xét hỏi tình trạng di trú của cư dân trong cộng đồng hay không là một vấn đề ảnh hưởng đến cả những học sinh nhỏ nhất trên toàn nước Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Raymond Taylor về chuyện các học sinh tại thị trấn biên giới Chula Vista, California xem nước Mỹ và Mexico là nhà của các em.
Cách biên giới Mỹ Mexico 15 km về hướng bắc là học khu các trường tiểu học lớn nhất tại California. Đây cũng là một trong các học khu đa dạng nhất của tiểu bang, với 35% học sinh học tiếng Anh. Hầu như phân nửa các trường học trong học khu đã tiến hành những chương trình song ngữ phối hợp. Học sinh chạy nhảy trên sân chơi của trường tiểu học Salt Creek tại Chula Vista, California. Một ít em cười đùa chạy nhảy trong khi đa số chơi một trò chơi có liên hệ đến một bức tường bê tông giống như đánh banh vào tường, nhưng sử dụng cả cánh tay lẫn nắm tay và một quả bóng đá màu đen và vàng. Có sự trùng hợp là một nửa học sinh ở bên này biên giới và một nửa ở bên kia biên giới. Tuy nhiên, các em được tự do vượt qua biên giới lúc nào cũng được và kết hợp với nhau bằng tình bạn. Một số học sinh gốc gác tại Tijuana, một thành phố của Mexico nhằm giáp ranh với thành phố San Diego của Mỹ. Các em nói tiếng Tây Ban Nha khi ở nhà, nhưng có những trình độ Anh ngữ khác nhau trong lớp học. Tuy nhiên, các học sinh đều chia sẻ những truyền thống dân tộc và học hỏi lẫn nhau, kể cả tiếng mẹ đẻ của các em. Em Lucia, học lớp 4, cho biết tất cả cô chú của em đều nói tiếng Tây Ban Nha, cũng như anh chị, cha mẹ của em. Em là người duy nhất trong gia đình nói tiếng Anh. Em cho biết khi trở về nhà, em nói với mẹ em Good morning, chứ không nói Buenos dias. Em Lucia nói,
I feel happy because I'm with my grandparents and really happy that I see.
Cháu cảm thấy sung sướng vì sống gần ông bà, và cháu thật sự sung sướng được thấy ông bà vì thời gian qua mau. Cháu thích được sống với ông bà cho đến khi ông bà qua đời.
Em Lucia thấy dùng tiếng Anh là quan trọng, vì hầu hết các bạn của em đều sử dụng tiếng Anh trong trường. Nhưng em cũng cho rằng cần phải duy trì tiếng Tây Ban Nha để có thể trò chuyện với ông bà khi về thăm họ ở Mexico. Em Lucia hy vọng kỹ năng ngôn ngữ của em sẽ giúp em có được việc làm tốt và gặp được nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Em Valeria học lớp 6 tại trường tiểu học OT, được chỉ định kể câu chuyện với nội dung em và các bạn học cùng lớp là những người Ai Cập cổ bị kẹt trên một hòn đảo không người. Mắt em sáng ngời vì tò mò và tưởng tượng. Em Valeria mô tả cuộc sống của em là lý tưởng vì em có thể thường xuyên vượt qua biên giới. Vào cuối tuần, em về thăm bố em ở Tijuana, nơi em lớn lên. Tuy nhiên, khi về nhà, em nói tiếng Tây Ban Nha với mẹ em.
It's mainly just going back and forth, visiting my dad and coming back to my mom.
Chủ yếu là đi qua đi lại, thăm bố và trở về với mẹ và đi đến trường.
Em Valeria cho biết thêm là em cần phải học nhiều điều tại Tijuana và học nhiều điều tại trường học ở Mỹ. Em nói em học được rất nhiều điều như khiêu vũ và nấu thức ăn Mexico và em rất thích những việc này. Khi nói hết những suy nghĩ của em, Valeria mỉm cười và quay về bài tập Một Thế Giới Khác và một nền văn hóa hoàn toàn khác. Đây là một phần văn hóa của em. Tiếp sau chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Tom Tolasson, phụ trách vấn đề giáo dục công cộng của tiểu bang California, khuyến khích các trường công tiểu bang tuyên bố là nơi an toàn cho các học sinh vì thấy được những lo ngại của các gia đình không có giấy tờ hợp pháp rằng họ có thể bị trục xuất nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Trưởng học khu tiểu học Chula Vista, ông Francisco Escobedo, người giám sát 45 trường học tại vùng biên giới, nói điều quan trọng là phải nhắc tới đề tài trường học an toàn với cha mẹ và các giáo viên, nên ông đã viết một bức thư ngỏ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Ông nói ông nhận được một email của một giáo viên cảm ơn ông đã viết bức thư vì nhờ đó bà có thể trấn an đứa con trai. Đứa trẻ tới trường mà cứ nơm nớp lo sợ bị người ta đến đuổi ra khỏi lớp. Phục vụ cho gần 30.000 học sinh, học khu tiểu học Chula Vista là học khu lớn nhất tại tiểu bang California và cũng là học khu đa dạng sắc tộc nhất. Trong nhiều năm, các trường học của học khu đã nhận được giải băng xanh quốc gia, một giải thưởng của Bộ Giáo dục Mỹ vinh danh những trường có thành tựu lớn giúp thu ngắn những cách biệt giữa các học sinh bị thiệt thòi. Theo ông Escobedo, hầu hết những thành tựu của học khu là nhờ những chương trình phối hợp song ngữ giúp phát triển đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Ông nói,
We see Spanish as an asset, not a liability.
Chúng tôi xem tiếng Tây Ban Nha là một tài sản chứ không phải là một gánh nặng. Do đó, chúng tôi sử dụng vốn quý của họ và xây dựng các chương trình của chúng tôi.
Tại học khu Chula Vista, lớp học không chỉ là một nơi an toàn đối với học sinh bất hợp pháp, mà còn là một nơi các học sinh có thể phát triển đa văn hóa và song ngữ. Bà Emma Sanchez, giám đốc điều hành phụ trách ngôn ngữ và giảng dạy, cho biết.
Our students come and go from both countries, and so we want to empower.
Học sinh của chúng tôi qua lại giữa hai nước, nên chúng tôi muốn xây dựng khả năng cho giáo viên chúng tôi có thể hỗ trợ học sinh về cả hai ngôn ngữ.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Xác lệnh hành chính do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hồi tuần trước để hạn chế người di dân nhập cảnh vào Mỹ có thể là xác lệnh đầu tiên trong nhiều năm gần đây. Nhưng đây không phải là lần đầu chính phủ Mỹ tìm cách hạn chế chương trình di trú. Hồng Hoa và Đông Hải có thêm các chi tiết sau đây.
Hiến pháp Hoa Kỳ đã có hiệu lực từ năm 1789, trao cho Quốc hội quyền hạn tuyệt đối để quyết định luật di trú. Theo bà Linda Monk, tác giả một cuốn sách về hiến pháp mang tên The Words We Live By. Tổng thống là người thực thi các luật này thông qua các quy định của chính phủ. Trong khoảng 100 năm đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ, Quốc hội không áp đặt bất kỳ giới hạn nào của liên bang đối với vấn đề di trú. Trong một thế kỷ đó, người Ireland và người Đức ồ ạt di dân sang Mỹ. Nhiều người nhập cư Trung Quốc cũng theo chân họ. Trong những năm 1860, người Trung Quốc sang Hoa Kỳ lao động để xây hệ thống đường sắt, rồi sau đó họ ở lại định cư. Công chúng Mỹ nhiều người không tán thành các nhóm di dân mới đến. Họ không thích đạo Công giáo, là tôn giáo của phần lớn người di dân Ireland và Đức. Họ không thích di dân Á Châu mà họ liệt vào thành phần tù nhân, gái mại dâm hoặc quy cho tội cạnh tranh, giành việc làm với họ. Vì lý do đó, cuối năm 1800, Quốc hội Mỹ lần đầu tiên đề ra những bước để hạn chế số lượng người nhập cư. các nhà lập pháp đặc biệt nhắm vào người Á Đông, nhất là người Hoa. Đạo luật Page và đạo luật loại trừ người Hoa cấm nhập cư, hầu hết phụ nữ và công nhân Trung Quốc.
Bước sang thế kỷ 20, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường vai trò của liên bang trong lĩnh vực di trú. Chính phủ Mỹ dùng đảo Ellis ở New York làm cửa khẩu đón người nhập cư và chứng kiến số lượng di dân tăng vọt, đặc biệt di dân từ Ý và Đông Âu. Trong số những người mới đến, nhiều người thuộc thành phần ít học và nghèo túng. Một lần nữa, dân chúng lại chống đối số lượng di dân quá đông đảo cũng như thành phần di dân. Một nhóm mang tên Liên đoàn Hạn chế Di trú được lập ra. Nhóm này kiến nghị Quốc hội đòi di dân ít ra cũng phải chứng minh rằng họ biết đọc, biết viết. Cả Tổng thống Grover Cleveland lẫn Tổng thống Woodrow Wilson đã phản đối yêu sách đó. Nhưng vào năm 1917, Quốc hội Mỹ phê chuẩn biện pháp này bất chấp những sự phản đối của Tổng thống Wilson. Những người muốn định cư tại Hoa Kỳ giờ phải qua một bài kiểm tra khả năng đọc, viết. Trong những năm 1920, các biện pháp hạn chế người nhập cư được tăng cường. Luật di trú năm 1924 là bộ luật khắt khe nhất. Luật giới hạn tổng số di dân và đặt ra những hạn ngạch dựa trên quốc tịch. Trong số các biện pháp hạn chế khác, đạo luật này giảm mạnh số di dân đến từ Đông Âu và châu Phi và hầu như hoàn toàn ngăn những người nhập cư từ châu Á, ngoại trừ di dân đến từ Nhật Bản và Philippines. Đồng thời, trang mạng sử tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng bộ luật này cũng lúc đã tăng số lượng visa dành cho những di dân đến từ Anh và Tây Âu. Trang sử của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận, dựa trên tất cả các phần làm nên bộ luật, mục đích cơ bản nhất của đạo luật di trú 1924 là để bảo vệ tính chất thuần chủng của xã hội Hoa Kỳ.
Trong những thập niên 1940 và 1950, Hoa Kỳ đã đề ra một số biện pháp sửa đổi chính sách nhằm tăng số người di dân và nhập tịch Mỹ, dù là với một tỷ lệ khiêm tốn. Thế rồi vào năm 1965, có một thay đổi lớn. Quốc hội thông qua đạo luật về di trú và nhập tịch, một phần do áp lực của các phong trào dân quyền. Tổng thống Lyndon Johnson là người ký ban hành đạo luật này. Đạo luật năm 1965 loại bỏ hệ thống hạn ngạch dựa trên quốc tịch. Thay vào đó, luật dành ưu tiên cho những người nhập cư đã có gia đình tại Hoa Kỳ. Đạo luật này còn nhằm bảo vệ người tị nạn đến từ một số khu vực đang xảy ra bạo lực và xung đột. Mặc dù đạo luật duy trì một số hạn chế đang áp dụng, gốc gác của thành phần nhập cư đã thay đổi đáng kể. Thay vì đến từ Tây Âu, hầu hết người di dân đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 20 đến từ Mexico, Philippines, Hàn Quốc, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Cuba và Việt Nam.
Một giáo sư dạy môn luật thuộc trường Đại học Miami nói rằng đạo luật năm 1965 đã chấm dứt chính sách phân biệt đối xử công khai trong chính sách di trú của Hoa Kỳ. Giáo sư Kuno Parker còn là tác giả của một cuốn sách mang tựa đề Luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Ông nói những người biểu tình phản đối sắc lệnh hành chính của ông Trump có thể tin là những gì đang xảy ra đi ngược lại với truyền thống Mỹ đã có từ năm 1965. Nhưng giáo sư Parker cảnh báo không nên xem chính sách của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Giáo sư Parker chỉ ra rằng trong lịch sử, tòa án tối cao đã từng trao cho Tổng thống và Quốc hội các quyền rộng lớn để ban hành luật di trú. Giáo sư Parker lưu ý, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã ký một sắc lệnh liên quan đến di trú. Đó là sắc lệnh nhằm bảo vệ gia đình của những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đã sinh con tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giáo sư Parker nói rằng một điều được coi là hợp pháp vẫn có thể gây nhiều vấn đề rắc rối. Cả giáo sư Parker và luật gia Linda Monk đều lưu ý rằng Hiến pháp Hoa Kỳ quy định cả Quốc hội lẫn Tổng thống đều phải tuân thủ một số thủ tục nhất định khi ban hành các quy định về chính sách di trú. Các thủ tục này có mục đích giúp bảo vệ chống nạn phân biệt đối xử. Học giả Monk khẳng định, Hiến pháp quy định rằng những hành động và thủ tục đó phải được thực hiện một cách công bằng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Kim ở Bỉ hỏi, thưa bác sĩ, tôi có một vài thắc mắc xin được bác sĩ giải thích. Về thức ăn đông lạnh, tôi nghe nói thực phẩm đông lạnh nếu xả đá thì không được để đông lạnh trở lại. Xin bác sĩ xác nhận điều này có đúng không? Vì sao? Các loại rau cải nấu chín để qua đêm cũng sanh ra chất độc. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái cách bảo quản thức ăn. Về cái vấn đề câu hỏi của vị thính giả là thức ăn đông lạnh, thì tôi nghe nói thực phẩm đông lạnh nếu đã xả đá thì không được để đông lạnh trở lại. Về cái vấn đề này thì tôi xin dựa theo cái câu trả lời của Bộ Nông nghiệp ở Mỹ. Thức ăn chưa nấu chín mà đã được đông lạnh thì có thể giữ được đông lại. Sau đó nếu mà đã tan rồi mình cho nó làm đông lại. Sau khi tan nước đá, nếu mà cái vấn đề tan nước đá đó mình xảy ra ở trong cái tủ lạnh, có nghĩa là nó xảy ra ở cái nhiệt độ thấp. Thì sau khi tan đá ở trong tủ lạnh mà nó mất chừng một ngày thì mình để từ cái freezer mình đem qua cái refrigerator thì nó mất một ngày thì nó mới tan ra cái đá đó. Thì người ta khuyên gà nên được nấu ăn trong vòng chừng 2 ngày. Và tôm cá thì nên nấu ăn trong vòng 1 ngày. Có nghĩa là tôm cá thì mình phải ăn sớm hơn. Nếu mà thức ăn đông lạnh đã nằm bên ngoài, nhiệt độ trong phòng đó 2 giờ trở lên thì không có nên đông đá trở lại thức ăn đó nữa. Và trường hợp nhiệt độ bên ngoài trên 90 độ Fahrenheit, có nghĩa là 33 độ Celsius của chúng ta, 33 độ C, thì không có để quá 1 tiếng đồng hồ ở ngoài. Và cá, thịt, tôm mua ở siêu thị thì một số trường hợp thì nó đã bị đông lạnh rồi. Lúc họ bán cho mình thì mình đem về thì cái đó có thể chấp nhận được. Mình có thể cho vào cái ngăn đông lạnh trở lại. Nếu mà trong cái giai đoạn đó mình theo đúng quy trình bảo quản cái món ăn đó, ví dụ như cái bao plastic nó còn nguyên, không có mở ra, mình không có để nhiệt độ quá cao hay là quá lâu. Thì đó là cái vấn đề chính là về an toàn. Còn mà lý do chính khi các thức ăn như thịt, cá, tôm đông lạnh được cho tan ngoài nhiệt độ thông thường, thì lúc đó những cái vi trùng ở bên ngoài, nó contamination, nó nhiễm vào, có thể sinh sôi nảy nở, nó dễ hơn. Ngoài ra, một cái trường khác là vấn đề ngon, thì cơ cấu tế bào của những cái thức ăn nó bị thay đổi. Khi mà cái thức ăn như là thịt nó bị xuống một cái nhiệt độ quá thấp, dưới freezing, dưới cái nhiệt độ mà nước đá đông lại chẳng hạn nhiều, thì nước ở phía trong và phía ngoài tế bào của cái miếng thịt đó nó biến thành những cái tinh thể, là những cái crystal, hay là bên tiếng Pháp gọi là crystal. Thì nó, đó là một cái thể rắn, và nó có làm vỡ cái màng của một số tế bào. Và nếu mà chúng ta khi mà cứ đông đá rồi cho tan ra rồi cho đông đá lại nhiều lần, thì thức ăn nó có vẻ khô khan hơn, là vì nó mất cái nước của nó và nó nhão hơn. Và càng làm đông lạnh nhiều lần thì càng miếng thịt kém ngon so với thịt tươi. Tuy nhiên những cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp của Mỹ, đó là những cái tiêu chuẩn ở bên này, nó chủ yếu là cái vấn đề an toàn về thực phẩm. Về một câu hỏi khác của vị thính giả Nguyễn Kim ở Mỹ, hỏi là những cái loại rau cải nấu chín để qua đêm có sanh ra chất độc hay không. Thì điều này tôi đã trả lời trong một cái buổi nói chuyện trên đài VOA trước đây, nhưng mà tôi xin nêu lại những cái điểm chính mà thôi. Thì trên lý thuyết, nếu mà chúng ta để rau cải nấu chín qua đêm thì có thể xảy ra một số vấn đề. Đó là trên lý thuyết. Và trên thực tế thì cái vấn đề nó có đáng kể hay không là tùy cho mọi người và là một cái chuyện khác. Thì cái điểm chính mà những cái người họ nêu ra cái vấn đề này, đó là cái hiện diện của những cái chất gọi là nitrate. Tiếng Anh người ta gọi là nitrate, viết là N-I-T-R-A-T-E. Thì ở trong rau cải nó có nhiều chất nitrate, và cái chất nitrate này nó có cái khả năng nó trở thành chất nitrite, mà tiếng Anh nó gọi là nitrite. Bên kia là nitrate, cái này là nitrite. Nitrite viết là N-I-T-R-I-T-E. Thì cái chất nitrite này là một cái chất oxit hóa mạnh, và nó có thể gây bệnh trong một số người. Trong số trường hợp rất hiếm, xin nhấn mạnh cái chỗ này rất hiếm, nhất phần lớn là đối với những cái trẻ sơ sinh, hay là những cái người mà thiếu cái chất men ở trong hồng cầu của họ, cái một cái enzyme tên là G6PD ở trong cái hồng cầu. Thì những cái người này nếu mà mình cho họ ăn một cái lượng mà nitrite đáng kể, nhất là ví dụ như baby 4 tháng, baby nó nặng chừng 8 kg đi, thì một cái số lượng nhỏ so với cái số lượng mà đối với người lớn thì có thể là tác dụng nó rất là mạnh. Thì một số chừng 1-2 trường hợp cách đây cũng khá lâu ở Hồng Kông, thì có những cái đứa trẻ nó bị cái bệnh gọi là methemoglobinemia, là cái những cái hồng cầu của nó bị những cái chất nitrite trong cái baby food mà gia đình tự soạn lấy cho nó ăn, và trong đó có một cái lượng là có nitrite quá cao. Ngoài ra cái vấn đề của nitrite là cái chất nitrite nó có thể do trong một số điều kiện nào đó nó biến thành một cái chất gọi là nitrosamine, mà trên lý thuyết thì đây là một cái chất có khả năng gây ung thư, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là cái này là tùy theo cái liều và cho cái trường hợp phơi nhiễm nó lâu dài. Cái hàm lượng nitrat ở trong các rau xanh, những cái cà rốt hay là những cà chua, nói chung là bên Mỹ này người ta gọi là vegetables, thì cái cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông thì họ khảo cứu và họ thấy những cái rau mà tôi kể sau đây thì nó có cái nồng độ nitrat là cao nhất so với những cái rau khác. Ví dụ như cái mà chúng ta gọi là Chinese spinach, hình như người Việt mình gọi là mồng tơi, hay là Shanghai cabbage, là hay là bok choy. Nếu mà dịch ra nguyên văn từng chữ thì gọi là bắp cải của Thượng Hải đó, hay là Shanghai cabbage, bok choy, hay là petiole Chinese cabbage, thì một số người Việt Nam gọi là cải dúng, thì tôi không biết là dịch đúng như thế nào. Thì trong những cái rau này thì có trên 3.500mg của cái chất nitrat ở trong mỗi kg rau. Và đó là những cái chất mà nó chứa nhiều nitrat. Còn những cái thứ mà chúng ta ăn thường như là broccoli hay là bắp cải, cauliflower hay là snow peas, hay là những cái trái như là trái cà chua, hay là những cái trái dưa hay là bắp cũng được xếp hạng ở trong cái nhóm vegetable. Hay là trong giá của chúng ta, giá ăn là mung bean sprout, nó chứa tương đối ít nitrat hơn là những cái thứ mà vừa kể. Thì trong rau cải đó nó có một cái chất men, cái chất enzyme mà gọi là nitrate reductase, và nó biến cái chất nitrat thành ra nitrit như chúng ta nói trên. Thì khi mà chúng ta nấu chín, ví dụ cái thức ăn đã nấu rồi, thì cái chất enzyme này, cái men này nó bị vô hiệu hóa. Nhưng mà nó có một cái nguyên nhân thứ hai khác nữa là những một số nhiễm vi trùng khuẩn nó nhiễm vào. Trong lúc chúng ta chế biến để dành cái thức ăn đó lâu thì nó vẫn có cái khả năng nó biến cái nitrat này thành là nitrit. Và trên lý thuyết, và nếu mà để qua đêm, mà nếu mà có cái khả năng nhiễm trùng thì có một cái khả năng, một cái cơ nguy có thể là nhỏ, có thể là lớn, mà cái mức nitrit đó có thể tăng. Thì nói tóm lại, nhắc lại là cái trường hợp cho các em bé ăn puree, ví dụ như cái vấn đề bên Hồng Kông là gia đình họ làm một cái puree, họ xay cái những cái rau mà chúng ta nói là có chất nhiều nitrat ở trên. Thì khi mà chúng ta xay những cái món đó puree cho những cái em bé, những cái đứa mà dưới 12 tháng đó nó ăn á, tại vì cái cân nặng của nó rất nhỏ, cái cơ thể nó nhỏ, thì chúng ta nên hết sức cẩn thận. Và có lẽ là để mà an toàn tối đa thì chúng ta không có nên để những cái thức ăn rau cải đó ngoài lâu. Và chúng ta tốt hơn hết là chỉ nấu cho đủ thức ăn của nó, lúc ăn bao nhiêu thì nấu bao nhiêu là tốt nhất. Và thay đổi những loại rau cải để cho là chúng ta không cứ ngày này qua ngày khác cho nó ăn một cái thứ rau cải mà có nitrat nhiều. Còn nếu mà cùng lắm thì có lẽ là mình nên để freezer trong lúc mình để qua đêm, để cho những cái chuyển biến mà những cái chất này sang chất kia nó bị ngăn chặn lại. Còn nói chung đối với người lớn hay là những cái người bình thường không có bệnh gì đặc biệt thì hình như là chưa có bằng chứng rõ rệt là ngăn cản không có cho chúng ta để cái rau cải qua đêm. Nói một cách khác là đối với đại đa số quần chúng thì nitrat và nitrit trong rau xanh nó không có gây ra một cái vấn đề sức khỏe đáng kể hay là trầm trọng gì hết. Vì cái lượng nitrat là trung bình được tiêu thụ theo thực phẩm chúng ta ăn uống hàng ngày quá ít. Cái điểm này nó cũng quan trọng là vì những cái rau cải, những cái vegetables là một cái thành phần rất quan trọng trong cái dinh dưỡng của chúng ta. Vì nó có những cái chất mà nó chống oxidant, nó chống oxy hóa, nó giúp cho cái sức khỏe, nó là healthy food. Nó cung cấp những cái vitamin cần thiết cho chúng ta và những cái sợi giúp cho bệnh tiêu hóa nó dễ dàng. Và cho nên thì đối với đại đa số của chúng ta, có lẽ là cái vấn đề nitrat này chỉ là một cái vấn đề ưu tư không có nhiều lắm. Và chúng ta phải cần tiếp tục ăn những cái món mà có chất xanh, vì đó là những cái điều tốt cho cái sức khỏe của mọi người. Xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 50 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are call down and hold one's head high.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là call down và hold one's head high.
My Lan and Mike are having such a relaxing time. They deserve this luxury. They'd been working so hard at their studies, their part-time jobs, and helping their parents. My Lan and Mike get along very well. They share the same values: hard work, ethics, frugality, and kind-heartedness. Today, they're staying home. They'll enjoy a home-cooked meal and listen to their favorite music pieces.
My Lan và Mike đang nghỉ ngơi nhàn rỗi, thật thích. Họ xứng đáng có lúc đáng quý này. Những ngày trước, họ rất bận, học, làm việc thêm và giúp đỡ bố mẹ. My Lan và Mike hợp nhau lắm. Họ cùng chia sẻ một vài giá trị. Chăm chỉ học, giữ đạo đức, sống giản dị và tử tế. Hôm nay họ nghỉ ở nhà. Họ sẽ ăn một bữa cơm nấu tại nhà và nghe những bản nhạc họ ưa thích nhất.
Oh, what a wonderful life. I feel so fortunate, so happy.
Mike nói, đời đẹp quá. Tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc. I feel the same. We're happy and the weather co-ops with us too. Look, the sun is out. The trees are so green, so healthy. And the temperature is just right. We can't wish for anything else. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mình vui quá và thời tiết cũng hòa hợp với mình nữa. Xem kìa, mặt trời sáng, cây xanh tốt và nhiệt độ thật vừa. Mình không mong ước gì hơn nữa.
Oh yes, we can wish to win a lottery.
Mike nói, có chứ. Mình có thể mong ước trúng số. Well, I wouldn't mind that. But think about last week. You were so depressed. And now you're so happy. That's just like winning a lottery. Maybe even better. Chắc tôi cũng vui nếu trúng số. Nhưng nghĩ lại tuần trước, anh xuống tinh thần, buồn lắm. Và bây giờ vui thế này. Thế là cũng như trúng số. Có lẽ còn hơn.
Yes, I was truly depressed. I was disappointed in myself when I failed to impress the director of the Ford Bank. My dad called me down harshly afterwards.
Mike nói, đúng, lúc đó tôi buồn thực sự. Tôi cảm thấy thất vọng với chính tôi. Khi tôi thất bại, không làm cho ông giám đốc Ford Bank tin tưởng vào mình. Sau đó, ba tôi called me down rất nặng nề. What? He called you down? What do you mean? Sao? Ông called you down? Nghĩa là gì vậy?
He called, C-A-L-L-E-D, me down, D-O-W-N. To call down means to reprimand, to criticize. He reprimanded me, he criticized me. He said I was not focused in my work, I was not ambitious enough, I chose the easy way, and that would get me nowhere.
Mike nói, ông mắng tôi, ông chỉ trích tôi. Call, C-A-L-L. Down, D-O-W-N. To call down có nghĩa là la mắng, chỉ trích. Ông la mắng tôi, chỉ trích tôi. Ông nói tôi không chú tâm vào việc của mình, không có cao vọng đủ. Chỉ muốn làm gì dễ dàng, như vậy sẽ không đi đến đâu. I'm sorry he called you down. That is, he reprimanded you, criticized you. Tôi buồn là ông called you down, nghĩa là mắng anh, chỉ trích anh.
He means well. He wants the best for me, and I want the best for myself too. But sometimes It just doesn't work out.
Mike nói, ông có ý tốt. Ông mong cho tôi được mọi sự tốt đẹp nhất. Mà tôi cũng muốn sự tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng đôi khi không được như vậy. Life is not perfect. We're lucky to be where we are now. Ở đời không gì được hoàn toàn. Mình được như thế này là may rồi.
I agree with you.
Mike nói, tôi đồng ý với cô. You tried your best. You'll have other chances. Be confident and be proud of yourself. The next time you go in for an interview, maybe you will outperform others and get even a much better job. Anh đã làm hết sức mình. Anh còn nhiều dịp khác. Hãy giữ vững tự tin và tự hào với chính mình. Lần tới anh vào phỏng vấn, có thể anh sẽ giỏi hơn những người khác và được việc tốt hơn nữa.
Thank you, Mylon. You mean I should hold my head high and not feel defeated? The idiom, hold my head high, hold, H-O-L-D, my head, H-E-A-D, high, H-I-G-H, means what you just said, be confident and proud of oneself.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Cô muốn nói tôi cần phải hold my head high và không bị mặc cảm thất bại, phải không? Thành ngữ hold, H-O-L-D, my head, H-E-A-D, high, H-I-G-H, nghĩa là giữ tự tin và tự hào, giữ đầu mình cho cao. Yes, that's exactly what I want to say. Đúng, chính là điều tôi muốn nói đó.
So far as you work hard and are serious in achieving your dreams, you can always hold your head high.
Mike nói, khi ta làm việc chăm chỉ và cố gắng đạt được giấc mơ của mình, thì ta có thể giữ tự tin và tự hào. And we need to be ethical. That's important, right? Và ta cần có lương tâm. Điều đó quan trọng lắm, đúng không?
Yes, Mylan. A person may have many talents, much knowledge, much money, but being ethical makes him more respectable.
Mike nói, đúng, Mylan. Một người có thể có nhiều tài, nhiều kiến thức, tiền bạc, nhưng có lương tâm làm cho ông ta được kính trọng hơn. We don't have much of anything, but we have some of all those qualities, don't you think? And we can improve. Who knows? Maybe someday, oh, I should stop daydreaming. Mình không có cái gì nhiều, nhưng mình có một phần các đức tính đó. Anh có nghĩ vậy không? Mình cũng có thể tiến tới hơn. Biết đâu một ngày nào đó, ồ, tôi phải ngừng mơ mộng ngay bây giờ.
Right. Let's stop that subject and start enjoying this wonderful day.
Mike nói, đúng rồi, ta ngừng đề tài đó và bắt đầu hưởng cái vui của một ngày đẹp này. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Call down, nghĩa là la mắng, chỉ trích. Và hold one's head high, nghĩa là giữ tự tin, tự hào. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã gần 22 năm kể từ khi ký hiệp ước Dayton chấm dứt cuộc xung đột tại Bosnia, tuy nhiên cho đến nay, những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại quốc gia đa chủng tộc Bosnia và Herzegovina vẫn đang tìm cách gieo rắc hận thù, gây bất hòa giữa láng giềng với nhau, chia rẽ đất nước theo sắc tộc và thúc đẩy mưu đồ dành ưu tiên cho sắc tộc của họ, gây bất ổn và làm cho đất nước suy vong. Như được quy định trong Hiệp ước Dayton, Bosnia và Herzegovina là một quốc gia duy nhất, có chủ quyền bao gồm hai thực thể là Liên bang Bosnia và Herzegovina và Cộng hòa Srpska. Hiệp ước Dayton cũng thành lập văn phòng đại diện cấp cao để đảm bảo việc thi hành hiệp ước. Vào năm 1997, cộng đồng quốc tế trao cho đại diện cấp cao những quyền hạn pháp lý đặc biệt, còn được gọi là quyền lực Bonn, để đảm bảo rằng các thực thể chính trị Bosnia và Herzegovina tuân thủ và thực thi hòa ước đầy đủ. Vào tháng 9 năm 2016, Tổng thống Cộng hòa Srpska, ông Milorad Dodik, mở một cuộc trưng cầu dân ý chọn ngày 9 tháng 1 làm ngày của Cộng hòa Srpska. Và vào ngày 9 tháng 1 năm nay, Tổng thống Dodik chủ trì lễ kỷ niệm ngày Cộng hòa Srpska. Cả hai cuộc trưng cầu dân ý và ngày lễ này đều bị Tòa Bảo hiến Bosnia và Herzegovina bác bỏ vì tòa án cho rằng ngày lễ kỳ thị đối với những người sắc tộc Serb sống tại Cộng hòa Srpska. Vì ông Dodik bất chấp Tòa Bảo hiến Bosnia và Herzegovina vi phạm quyền cai trị theo luật pháp, nên ông đã thực sự cản trở việc thi hành hiệp ước Dayton. Và vì hành động đó gây nguy cơ cản trở việc thi hành hòa ước này, nên Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chế tài ông Milorad Dodik. Điều này có nghĩa là bất cứ tài sản hay lợi tức nào của ông Dodik nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ đều bị phong tỏa và người Mỹ không được giao dịch với ông. Hoa Kỳ mạnh mẽ chống lại những thách thức đối với hiệp ước Dayton và những ngôn từ bênh vực việc ly khai của Cộng hòa Srpska.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố là Hoa Kỳ thừa nhận quyền cai trị của Nhật Bản trên quần đảo Senkaku. Phát biểu này đã lập tức bị Bắc Kinh đả kích. Ông Mattis nói rằng trong các cuộc thảo luận giữa ông với vị tương nhiệm Nhật Bản, ông đã nêu rõ rằng chính phủ Mỹ vẫn duy trì chính sách bấy lâu nay của Washington đối với quần đảo Senkaku. Quần đảo không có người ở này đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Người Nhật gọi quần đảo này là Senkaku, người Trung Quốc gọi tên là Điếu Ngư. Hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này. Về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo trong Biển Đông, tuyến hàng hải chiến lược giàu tài nguyên dầu khí và cũng là một ngư trường phong phú. Tuy nhiên, ông Mattis không đề nghị bất cứ động thái quân sự nào trong vùng biển mà Đài Loan, Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Một thẩm phán liên bang tại bang Washington ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã tạm thời chặn đứng lệnh cấm ban hành hồi tuần trước đối với du khách và di dân đến từ 7 nước mà dân đa số theo Hồi giáo. Lệnh cấm của thẩm phán liên bang sẽ có hiệu lực trên toàn quốc. Thẩm phán James Robert tại Seattle hôm thứ Sáu phán rằng các tiểu bang Washington và Minnesota có cơ sở pháp lý để thách thức sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho hay họ sẽ tuân thủ phán quyết của thẩm phán liên bang. Tòa Bạch Ốc khuya hôm qua đã ra thông cáo nói rằng Bộ Tư pháp sẽ ban hành lệnh khẩn cấp để chặn lại phán quyết mà Bộ Tòa Bạch Ốc gọi là đáng lên án này trong thời hạn sớm nhất có thể. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc bênh vực sắc lệnh của Tổng thống Trump là hợp pháp và thích hợp. Trong khi đó thì các cuộc biểu tình ở khắp nơi đã diễn ra. Tại London, một đám đông lên tới nhiều ngàn người đã tụ tập trước Đại sứ quán Hoa Kỳ mang biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu chống ông Trump và sắc lệnh hành chính của ông. Cuộc biểu tình do nhiều nhóm chống kỳ thị và bênh vực quyền của những người Hồi giáo tổ chức. Đám đông tuần hành từ Đại sứ quán Mỹ tới quảng trường Grosvenor tại đường Downing là nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh. Ở Australia, 1.000 người cũng tụ tập tại Sydney để phản đối sắc lệnh hành chính của ông Trump.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.